Bất diệt kiếm thể, chương 689, huyết sát hồn thạch, góc truyện audio.com. Đối mặt với một kiếm mang theo khí thế mênh mông cuồn cuộn của Lý Hạo Nhiên, Huyết Minh không phải không cảnh giác. Lúc này sóng máu ngưng kết quanh thân y vọt lên cao 10 trượng, một tiếng giống không giống tiếng người giận dữ vang lên. Phía sau chiếc áo đen của y, một con huyết xà ngưng kết thành thực thể lập tức xuất hiện. Trên thân huyết xà này có nhiều chiếc vảy sừng hình lục giác, mỗi một chiếc vảy giống như một miếng gương, toát ra huyết quang chói mắt. Đồng thời trên chiếc đầu rắn hình tam giác còn có một chiếc sừng dài chừng 10 trượng màu đỏ máu. Chiếc sừng này trong suốt, có thể nhìn thấy huyết tương bên trong đang sôi sùng sục toát ra từng đợt huyết khí tanh hôi, nháy mắt đã lan tràn ra vài dặm trên không. Huyết xà rít lên một tiếng, không hề tỏ ra sợ hãi trước Hạo Nhiên chính khí của Lý Hạo Nhiên. Không nhanh không chậm, thần kiếm trong tay Huyết Minh lập tức điểm ra. Ngay tức khắc chiếc sừng trên đầu huyết xà nổ tung, bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm cương màu xám. Đám kiếm cương này trong màu máu đổ còn có lẫn sắc đen, dẫn xuất từ khí trong không trung, tạo thành những đợt gợn sóng không gian liên miên bất tuyệt, mà những đợt gợn sóng không gian này tựa như được Huyết Minh điều khiển. Phía trước những đạo kiếm cương màu đen đỏ ngưng tụ từng đợt sóng không gian, trong ánh sáng đỏ đen ấy, huyết khí và tử khí cuồn cuộn vào nhau, vẽ ra một bức tranh khiến cho người ta sợ hãi. Huyết sát tử khí, không ít đại sư cảnh giới kiếm hồn không nhịn được thất thanh kinh hô. Huyết kiếm hoàng, Lý Trường Cầm trầm giọng nói. Huyết vô cương nghe vậy cũng lắc đầu. Tuy rằng kiếm giả không thích ngoại vật, nhưng tranh chấp trong kiếm đạo, mỗi một yếu tố là mấu chốt quyết định thất bại. Chúng ta chỉ coi trọng chuyện được làm vua thua làm giặc, không có lý do gì khác. Sắc mặt bọn Lý Trường Cầm tái xanh, bị Huyết Vô Cương nói như vậy, bọn họ không có gì đáp lại, những kiếm giả của các tông môn khác cũng âm thầm lắc đầu. Nếu là tông môn thiên đạo, bọn Lý Trường Cầm có thể nói được, nhưng lúc này cả ba đều là ba tông môn nhân đạo, cho nên những lời lẽ của thiên đạo không được chấp nhận. Về phần huyết sát tử khí chính là hai hệ bởi nhân đạo, khí huyết sát và khí tử sát. Bản chất hai hệ này rất gần nhau, tự nhiên có thể tạo thành song hệ. Mặc dù theo sự hiểu biết của kiếm giả các tông, tên Huyết Minh kia chỉ tu luyện kiếm khí huyết sát, nhưng giờ phút này lại thi triển ra được kiếm khí tử sát, hiển nhiên trên người y có giấu một món kiếm bảo tiếp dẫn khí tử sát. Kiếm bảo là chí bảo của kiếm đạo, chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể chế luyện ra, có được rất nhiều công dụng, uy năng rất lớn. Nhìn sang Lý Hạo Nhiên, lúc này đang đạp bước, mỗi bước chân y vô cùng hữu lực, khiến cho mặt đất bên dưới phải rung động. Thần kiếm trên tay y chém ra liên tiếp, khí phong mang hai màu xanh đỏ trên thần kiếm bắn ra tứ phía. Chỉ trong thoáng chốc, Lý Hạo Nhiên đã chém ra 10 đạo kiếm cương màu trắng đục tinh thuần. Kiếm cương cuồn cuộn dường như vượt không gian, biến hóa tự do mau chậm bất đồng, khiến cho người ta khó lòng đoán được đường đi của nó. Mỗi một đạo kiếm cương như vậy đều tập trung vào Huyết Minh. Mỗi một đợt gồm 3 đạo kiếm cương như vậy đều nghiền nát hàng chục hàng trăm đạo kiếm cương huyết sát tử khí. Mười mấy đạo kiếm cương chém ra, lập tức phá tan hàng ngàn đạo kiếm cương huyết sát tử khí kia. Dư thế còn chưa giảm, một cỗ kiếm ý, góc truyện audio.com, mạnh mẽ hơn nữa cuồn cuộn bốc lên trên người Lý Hạo Nhiên. Đồng thời tiếng đàn liên nguyệt cũng chợt vút cao, trong tiếng đàn tràn ngập khí tức giết chóc, khiến cho huyết khí người ta cảm thấy sôi trào. Lượng thiên kiếm xích, Lý Hạo Nhiên chợt hét lớn, từ trên người y tràn ra Hạo Nhiên chính khí cuồn cuộn, hùng mạnh vô biên, vô cùng vô tận, vô vùng vô tận. Kiếm ý cũng xuất ra cuồn cuộn từ đỉnh đầu của Lý Hạo Nhiên, hư ảnh kiếm khí cao trăm trượng dựng đứng ngạo nghễ giữa không trung, uy thế bất khả xâm phạm. Vù, vô số đạo kiếm ương cuồn cuộn bắn ra, thần kiếm trên tay Lý Hạo Nhiên lúc này bao phủ kiếm cương dày đặc. Mỗi một đạo kiếm cương như vậy đều có chiều dài dưới trăm trượng. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả những đạo kiếm vương này dung hợp với nhau theo nhiều quỹ tích khác nhau, ngừng kết thành một thanh kiếm xích dài chừng 300 trượng, rộng 20 trượng. Thần kiếm hình thước khí Hạo Nhiên màu trắng đục bao phủ lấy Huyết Minh. Ầm, lập tức trong không gian dậy lên gạn sóng vô biên, run rẩy, những gợn sóng không gian này có dấu hiệu muốn biến thành cuộn sóng không gian. Hạo Nhiên chính khí của Hạo Nhiên đã xâm nhập sâu vào xương cốt. Lý Trường Cầm mân mê cầm nói, huyết khí chư thiên tạo nên huyết hải. Bất chợt Huyết Minh thét lớn một tiếng, toàn thân y lập tức toát ra khí tức kỳ quái, cỗ khí tức này sặc mùi máu tanh, vờn quanh Huyết Minh trong phạm vi mấy trảm trượng, bất ngờ sinh ra vô số ảo cảnh. Trong vô số ảo cảnh này, có thanh niên, có trẻ nhỏ, có lão nhân, cũng có linh thú, dã thú. Tuy rằng người và thú là hai loài khác biệt, nhưng trên người chúng cùng toát ra khí tức hung ác, khiến nhiều đại sư còn có thể cảm nhận được vô số ý niệm đau khổ. Huyết sát hồn thạch, Tửu Kiếm Hoàng đột ngột trầm giọng quát to, thì ra là huyết sát hồn thạch. Giờ phút này, rốt cục kiếm giả các tông cũng hiểu rõ ràng vì sao huyết minh có thể xuất ra thực lực như vậy. Huyết sát hồn thạch chính là do huyết tế hàng vạn sinh linh, hội tụ hồn phách lại mà thành. Muốn tạo ra một viên huyết sát hồn thạch như vậy, tối thiểu phải cần có mười mấy vạn sinh linh mới có thể tạo thành. Sát nghiệt tạo ra thật sự khó có thể diễn tả bằng lời. Huyết hải môn này không ngờ lại giam cầm nhiều hồn phách người và linh thú như vậy, dùng để luyện ra huyết sát hồn thạch. Từ đó về sau, những hồn phách người và linh thú này sẽ không được nhập luân hồi, ngay cả muốn hồn phi phách tán cũng vô cùng khó khăn. Các kiếm giả các tông đang đoán xem, rốt cục huyết hải môn này có được bao nhiêu huyết sát hồn thạch. Lúc này huyết khí bừng lên trong mắt huyết minh. Y quay đầu lại nhìn về phía huyết xà đã ngửa mặt rít dài một cỗ khí tức hung ác trời dậy, chỉ trong thoáng chốc trong phạm vi không gian hàng chục dặm, huyết khí và tử khí vô tận lập tức tụ lại, bị huyết xà kia cắn nuốt tất cả. Kiếm cương huyết sát tử khí cuồn cuộn không ngừng tập trung chui vào thân huyết xà. Chỉ trong thoáng chốc huyết xà đã bành trướng lên gấp mấy lần, thân cao lên cả trăm trượng, chiếc đuôi to 32 trượng quét quang trên không, từng đợt cuộn sóng không gian cuồn cuộn xông mạnh mẽ về phía Lý Hạo Nhiên. Trong không trung, cuộn sóng không gian vô tận trong nháy mắt bao trùm gợn sóng không gian, chống lại lượng thiên kiếm xích trên không. Chiếc sừng hai màu đen đỏ của huyết xà vừa điểm trúng kiếm xích, Lý Hạo Nhiên lập tức như bị sét đánh, kiếm cốt toàn thân chấn động, từng đạo huyết kiếm từ trong huyết. gocchuyenaudio.com, mạch toàn thân trào dâng, chỉ trong thoáng chốc đã bị sừng rắn bắt đầu cắn nuốt. Lý đại ca, tiếng đàn đột ngột dừng lại, Liên Nguyệt thất thanh kinh hô. Lý đại sư, nhận thua đi thôi, nếu còn tiếp tục như vậy, một thân tinh huyết của ngươi mất hết, nhất định sẽ chết. Lúc này chỉ thấy huyết minh nở một nụ cười vẻ ôn nhu nho nhã, trái ngược với huyết khí quanh thân, các vị kiếm giả các tông thấy cảnh tượng này có vẻ vô cùng quái dị. Không thể được, Lý Hạo Nhiên nghiến răng quát lớn, máu tươi trên thân từ huyết mạch tuôn trào tựa như những dòng suối nhỏ, xông mạnh về phía huyết xà. Đồng thời Hạo Nhiên chính khí của lượng thiên xích kiếm cũng dần dần trở nên ảm đạm. Người sáng mắt có thể nhìn ra, lúc này Lý Hạo Nhiên đã như nỏ mạnh hết đà, nếu còn miễn cưỡng đánh tiếp vậy chỉ có một con đường chết. Hạo Nhiên, Tửu Kiếm Hoàng trầm giọng quát, người cứ nhận thua, vi sư không trách ngươi. Sự phụ, đồ đệ thành thân, nếu như ngay cả kiếm lữ của đồ đệ mình mà vi sư cũng không bảo vệ được, sao thể làm sư phụ. Ánh mắt Tửu Kiếm Hoàng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bích huyết thần kiếm sau lưng đã vang lên những tiếng ong ong không ngớt. Sao hả Tửu Kiếm Hoàng muốn đổi ý ư? Hai mắt huyết vô cương nheo lại, giống như độc xà đang chờ cơ hội nhìn Tửu Kiếm Hoàng chằm chằm. Tửu Kiếm Hoàng hừ lạnh trầm giọng đáp, cái gọi là kết thành kiếm lữ, đó là chuyện đôi bên tình nguyện. Nếu trên đời này chuyện gì cũng dựa vào thực lực vậy trong trời đất này đâu cần chính khí, vạn thế cần gì trông cậy vào thiên đạo. Sao, sắc mặt huyết vô cương không đổi, nói như vậy Tửu Kiếm Hoàng muốn đổi ý hay sao? Đổi ý, Tửu Kiếm Hoàng lắc lắc đầu. Chúng ta chỉ đáp ứng chuyện tỉ thí chứ không đáp ứng rằng nếu sư diệt lão thắng, sẽ gả Liên Nguyệt cho y. Chuyện kết thành kiếm lữ là chuyện cả đời, cũng chỉ cho sư diệt ngươi một cơ hội để cho Liên Nguyệt lựa chọn, còn chuyện nàng chọn thế nào, chúng ta là bậc trưởng bối, sẽ không nhúng tay vào. Huyết vô cương nghe vậy sững sờ, nhưng lập tức ngửa cổ cười cuồng dại, khí huyết sát cuồn cuộn chấn động không gian, một cổ khí tức huyết sát ẩn tàng trong không trung, không hề báo trước đồng thời vang lên từng tràng âm thanh huyền ảo trên khắp bầu trời Bái Nguyệt Phong. Múa rìu qua mắt thở, Liên Vô Danh bước tới một bước, trên thân đột ngột vang lên một tiếng đàn cao vút, tiếng đàn này vừa xuất hiện, lập tức xông thẳng lên trời mang theo sóng âm vô hình tung hoành, chỉ trong thoáng chốc những âm ba huyền ảo của huyết vô cương đã bị tiêu diệt sạch. Giỏi cho Cầm Kiếm Tông, giỏi cho Hạo Nhiên Tông. Hôm nay huyết vô cương ta xem như đã được mở rộng tầm mắt, quả thật là một phường lật lỏng cháo trở, uổng cho các ngươi thường ngày tự xưng Hạo Nhiên chính đạo, Hạo Nhiên chính khí bất quá chỉ có vậy mà thôi. Huyết vô cương nói ra nhưng lời kinh người, chỉ trong thoáng chốc cả Nhiếp Bích Tâm và Lý Trường Cầm đồng thời biến sắc, ánh mắt nhìn huyết vô cương cũng trở nên hết sức âm trầm. Người tới đây là khách, nếu huyết kiếm hoàng có ý định quấy rầy, xin thứ cho hai tông ta không hoan nghênh. Nguồn chuyện phun, Lý Trường Cầm tỏ vẻ không vui. Không hoan nghênh ư, huyết vô cương cười lạnh lẽo, sau đó đưa mắt nhìn về phía huyết minh. Sư diệt dừng tay đi thôi, hai tông này toàn là hạng người giả danh lừa đời, người bất tất phải chấp nhất như vậy làm gì, thử nghĩ mà xem nữ nhân Cầm Kiếm Tông này cũng không hơn gì. gocchuyenaudio.com, đệ tử các tông môn tầm thường khác, sư thúc sẽ làm chủ cho ngươi, sau khi trở về tông môn, nhất định sẽ tìm cho ngươi một vài nữ nhân không hề thua kém nàng ta. Dạ, sư thúc, tên huyết minh kia cũng hết sức ngoan ngoãn vâng lời, huyết vô cương vừa lên tiếng y lập tức thu hồi kiếm thức, chỉ trong thoáng chốc lượng thiên kiếm xích do Lý Hạo Nhiên đang cố gắng chống đỡ vỡ nát ra, cả người bay ngược ra sau. Lý đại ca, Liên Nguyệt thất thanh hồ lên, thân hình chớp động, đón lấy Lý Hạo Nhiên ôm chặt vào lòng. Cách chương.